I love the calendum tantareoban, Jesu gantailam from yan. Vadon ben lam tia cum nyauta voi ha, nai tua tai lam ngai mong vui.
Niềm tin nhân ái nguyện chủ trương, yểm trợ truyền thông khắp tứ phương, Cơ đốc phục lâm cho người Việt, tin Chúa hồi lai thượng cố hương.
Giêsu vui ta sắp nhận thế rồi, ta khá vâng tâm và chờ trông.
Đây chương trình truyền thông Cơ đốc phục lâm người Việt hải ngoại do một vụ niềm tin và nhân ái được thực hiện tại Oregon. Chúng tôi ưu ái kính gửi đến quý vị lời chào thân mến và trân trọng kính chúc quý vị và gia đình sự bình an, niềm tin và hạnh phúc trong tình yêu và lòng nhân từ của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Để mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi kính mời quý vị theo dõi tiết mục Sống Đạo sẽ do cô Dương Thị Tâm phụ trách.
Đề mục hôm nay là sức khỏe và hạnh phúc. Bí mật sau lớp vỏ trái cây. Thưa các bạn, mỗi một loại trái cây kín đáo dâng tặng bạn một vẻ đẹp khác nhau. Chẳng hạn quả dứa rất hữu ích trong việc làm mềm da. Nó chứa enzyme đặc biệt có tác dụng tẩy tế bào chết, đặc biệt cho những vùng da đầu gối, khuỷu tay, gót chân. Dâu tây, đây là một loại quả tác động nhẹ nhàng lên da, rất thích hợp cho các làn da bị tổn thương hoặc làn da non nớt tuổi dậy thì. Ăn dâu tây tươi cũng có tác dụng làm trắng răng, thơm miệng. Dâu tây chứa nhiều acid salicylic, vitamin C. Chỉ nên rửa dâu tây trước khi dùng, nếu không sẽ dễ bị dập, hỏng đi. Trị mụn, trộn một nửa cốc dâu tây với da ua, đắp mặt hàng ngày. Da ua làm sạch biểu bì, tẩy chất dơ, chanh làm láng da. Dâu tây có tác dụng làm se da. 5 quả dâu tươi, chín và một hũ da ua cũng như nửa trái, chanh rửa sạch và lau thật khô dâu, đem xay chung với da ua và nước cốt chanh. Đắp hỗn hợp lên mặt khoảng 30 phút rồi rửa thật sạch. Thực hiện đều đặn một tuần một lần sẽ làm cải thiện được da mặt rất là tốt. Cà chua. Những trái cà chua chín mọng có tác dụng chống lão hóa, làm căng da, xóa mờ nếp nhăn trên da và mang lại độ sáng hồng tự nhiên. Rất thích hợp cho những ai có làn da khô ráp, nhợt nhạt. Làm mặt nạ cà chua cũng thật là dễ. Dùng 10 gram Vaseline và một vài giọt dầu thực vật, 3 giọt dầu tinh rau húng cây, 40 gram nước cà chua lọc. Trộn tất cả lại thì chúng ta sẽ có một hỗn hợp chất để dùng làm mặt nạ cho da mặt. Từ trái táo, từ lâu táo đã được biết đến như một thần dược của làn da, có tác dụng làm mềm da, se lỗ chân lông, săn chắc làn da, chống oxy hóa. Táo còn có tác dụng làm thơm miệng, uống nước táo ép hoặc nước lọc ngâm vài lát táo. Nước ấm thả táo cắt lát sẽ là chất xả trị cầu rất là hữu hiệu. Cho một cốc nước ép táo vào bồn tắm có thể giúp làm sạch và mềm da. Chanh, những trái chanh tươi mát có tác dụng làm sạch và tươi trẻ làn da, mái tóc. Dùng chanh làm mềm các vùng da khuỷu tay, gót chân. Trái thơm, cắt một nửa quả trái thơm, thả vào vòng nước tắm rồi ngâm mình hoặc cho vào chậu nước ngâm chân. Sau 15 đến 20 phút thì lau khô, thoa kem giữ độ ẩm, rất tốt cho da. Chuối. Chuối là loại quả rất giàu protein, giàu vitamin C, vitamin B6 và chất béo tự nhiên. Hỗn hợp từ chuối có thể dùng cho mọi loại da vì chúng làm mềm mại và không gây thích ứng, nhưng đặc biệt hữu ích cho da khô. Nó cũng là dung dịch làm dưỡng mượt tóc, xoay nhuyễn một quả chuối tiêu với một hai thìa mật ong đắp lên mái tóc, độ 10 phút đến 15 phút rồi xả sạch, giúp cho tóc thật là mượt mà, đẹp đẽ. Đó là những điều hữu ích mà mục Sức Khỏe và Hạnh Phúc đã cung ứng cho chúng ta.
Và sau đây là phần giảng luận lời Chúa sẽ do ông Mục sư Dương Sáo cậy ơn Chúa truyền đạt đến quý vị. Kính mời quý vị lắng động tâm hồn theo dõi và hiệp thông trong sự soi dẫn của Thần Linh Đức Chúa Trời.
Kính chào quý thính hữu, kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay xin trình bày cùng quý vị thính hữu đề tài Khi Chúng Ta Yếu Đuối. Vào năm 1960, lực sĩ Ali Muhammad đã chiếm giải quyền Anh Thế Vận Hội với huy chương vàng. Nhưng sau đó không bao lâu, ông cho biết đã bị mất huy chương rồi. Nhưng nếu tìm được nó thì nó sẽ trở thành một giá trị đối với ngành thể thao đáng ghi nhớ. Ali Mohammed cho biết rằng lý do gì đã xảy ra làm mất huy chương. Sau ngày thắng lợi Thế Vận Hội, võ sĩ trẻ trung này đã mang huy chương đi khắp mọi nơi. Anh ta lấy làm hãnh diện quá đỗi. Ali tin tưởng rằng huy chương này sẽ đem lại cho anh một sự kính trọng xứng đáng từ thế giới của những người da trắng. Đừng quên điều này, trong xã hội lúc bấy giờ, sự kỳ thị màu da còn cao độ hơn ngày hôm nay. Làm sao người da trắng nào có thể nhìn xuống anh ta và quan tâm đến con người hạ cấp như anh ta, dầu là một lực sĩ quyền Anh Thế Vận Hội? Nhưng vào một đêm, Ali và các thân hữu đến nhà hàng ăn tối tại Louisville, Kentucky. Tiếp viên nhà hàng không chịu phục vụ cho họ, bởi vì không phải họ là những người không trả tiền. Và mặc dầu Ali là một lực sĩ nổi tiếng thế giới, hàng triệu người đã ngưỡng mộ, tất cả họ không phục vụ Ali và các thân hữu của anh chỉ vì các tiếp viên thấy họ là những người da màu. Vừa khi Ali ra khỏi nhà hàng, anh ta nhận thấy rằng sự thành công của anh ta không có một ý nghĩa gì cả đối với xã hội của người da trắng. Và trong đêm đó, Ali đã ném huy chương vàng của anh xuống sông Ohio. Đó là một hành động xung kích nảy sinh từ sự nóng giận. Chúng ta không được biết Ali có hối tiếc rằng anh đã vứt bỏ huy chương vàng của anh không. Nhưng tôi biết rằng nhiều người trong chúng ta có những hành động trong khi nóng giận rồi sau đó lại hối tiếc lắm. Cái yếu điểm của quý vị là gì? Đó có phải là một tật xấu? Điều chúng ta thường gọi là tội lỗi. Có lẽ tánh xấu hay tội lỗi này nó bám víu và không bao giờ tách rời ra khỏi con người của chúng ta. Chúng ta có lẽ đùa chơi giỡn cợt với tội lỗi của xác thịt, nhưng Đức Chúa Trời rất ghét tội lỗi vì tội lỗi làm hư hỏng con người. Nhưng tất cả trong chúng ta đều có yếu điểm ở trong đời sống của mình. Và đó là lý do tại sao Thánh đồ Phao-lô đã viết ở trong Thánh Kinh Tân Ước sách Roma như vậy: thật vậy, khi chúng ta còn yếu đuối, Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội, và quả mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bàn làm chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Thưa quý vị, sự yếu đuối là một phần ở trong điều kiện sống của con người chúng ta. Ông Charlie Brown rất là nghèo nàn. Một hôm đến văn phòng bác sĩ Lucy chữa bệnh tâm thần cho ông. Ông trả cho bác sĩ Lucy 5 sen để được bác sĩ này cố vấn cho ông. Charlie hỏi, làm sao tôi có thể sửa đổi những lỗi lầm của tôi? Bác sĩ Lucy đáp rằng, ông biết tại sao ông làm lỗi? Bởi vì ông có những yếu điểm của ông. Tất cả yếu điểm đó đã gây nên sự lỗi lầm cho ông. Charlie gắng gượng hỏi lại nữa, vậy thì làm thế nào tôi có thể chữa những cái yếu điểm của tôi? Bác sĩ Lucy lớn tiếng nói nhanh rằng, ông cần phải từ bỏ những sự suy nhược đó, vì những nhược điểm đó đã nắm giữ ông lại. Bác sĩ Lucy đã không giúp đỡ gì nhiều cho ông Brown cả. Song lý do ông Brown có phần cảm kích vì ông và nhiều người trong chúng ta đều có những lỗi lầm, những nhược điểm và những thất bại. Có những người trong chúng ta có những giới hạn về sức khỏe. Có người vì bẩm sinh có sức khỏe tốt lành. Tất cả cái đời sống của chúng ta đều được điều chỉnh và cải tiến. Kiếng đeo mắt, chúng ta cũng phải theo từ cái đô của nó bởi tuổi tác của chúng ta. Lỗ tai của chúng ta đến giai đoạn phải cần có máy để nghe. Và có những người có những hàm răng tốt, nhưng cũng có những người muốn hàm răng của mình được tốt thì phải cần có nha sĩ dùng những dụng cụ như niềng hàm răng của chúng ta lại. Chúng ta phải phí tổn hàng ngàn mỹ kim cho thuốc men và cho văn phòng bác sĩ mỗi lần đi đến khám. Phải vận động nhọc nhằn và phải chi phí nhiều để duy trì thân thể của chúng ta. Rocky Marciano là một nhà vô địch quyền Anh thế giới. Những ngày đầu tiên, Marciano không thể nào dùng hai tay để kéo quần sọt lên được. Để tăng cường đôi tay được mạnh mẽ, anh ta phải tập đấm vào nước tại hồ tắm của YMCA nhiều ngày và mỗi ngày nhiều giờ. Sức mạnh của đôi tay và bắp thịt đã phát triển để chống lại sự kháng cự của nước và thật có hiệu quả. Nhược điểm của anh ta đã trở nên mạnh mẽ. Anh ta đã về hưu sau 49 lần đấu mà không một lần nào thua cuộc. Nhiều người trong chúng ta biết sự yếu đuối của thân thể chúng ta. Có những người khác trong chúng ta yếu đuối về cái đời sống tập thể xã hội. Quý vị có bao giờ suy nghĩ về điều đó chăng? Để được có con người toàn diện, chúng ta cần phải liên hệ với những người khác. Có những người muốn lẩn trốn, muốn cô lập cuộc đời của mình. Đó là một sự yếu đuối nguy hiểm vì nó có thể gây nên sự liên lụy cho thể xác, cho nghề nghiệp và cho tình cảm của cá nhân. Học giả Chuck Swindoll kể rằng có một thầy giáo bảo học trò của ông hãy viết xuống những tên của những người nào mà các em không thích trong một thời gian ngắn là 30 giây đồng hồ. Có em chỉ viết được một tên của một người mà em không thích. Có em cũng dùng 30 giây đồng hồ đó mà viết đến 14 tên của những người mà em không thích. Sự thật trùng hợp của cuộc thí nghiệm rất là kỳ thú. Vì hầu hết những ai không thích là chính họ không thích mở rộng cuộc đời của họ. Tôi gọi đó là nhược điểm của đời sống xã hội. Yếu điểm về đạo đức hay là nhược điểm của đặc tánh. Đây là một thảm hại và đôi khi có sự yếu đuối đi đến cái mức độ trầm trọng. nó đòi hỏi sống nhiều hơn là chúng ta có thể tìm biết nó. Yếu đuối đạo đức có thể hủy diệt chúng ta. Yếu đuối thân thể, yếu đuối sống đời sống tập thể và yếu đuối sống đời sống đạo đức. Và có sự yếu đuối trong đời sống tâm linh. Chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Chúng ta được làm nên để thông công với Đức Chúa Trời. Có những người sống với cuộc đời không có cảm giác hướng thượng để sinh tồn. Họ sống cho chính họ mà thôi. Họ chỉ sống cho ngày hôm nay. Họ không nhận thức rằng họ được dựng nên cho cái gì xa vời hơn, quan trọng hơn, cao xa hơn là sự tồn tại của thể xác. Họ chỉ nghĩ rằng họ mạnh là được, nhưng họ yếu đuối nhất ở trong tất cả, bởi vì họ không có nguồn năng lực nào cả ngoại trừ cái nguồn năng lực của chính họ. Mà cái nguồn năng lực của chính họ là cái nguồn năng lực của con người, của cá nhân, thì rất là hữu hạn. Mỗi người trong chúng ta đều yếu đuối theo cách riêng của chúng ta. Nhưng ở đây chúng ta thấy, khi chúng ta còn yếu đuối thì Đức Chúa Trời Ngài bước vào sự yếu đuối của chúng ta trong thân vị của Đức Chúa Giêsu cứu thế. Thánh đồ Phaolô viết: Tôi xin đáp lại, khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì kẻ có tội. Vả, quả mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta mà chịu chết. Đối với một số người dễ chấp nhận câu chuyện trong sách Sáng Thế Ký của Thánh Kinh Cựu Ước hơn là những câu chuyện của bốn sách Tin Lành Phúc Âm ở trong Tân Ước. Đức Chúa Trời đã đối xử thế nào với xã hội loài người về sự yếu đuối của họ trong câu chuyện Noe và ông đóng chiếc tàu? Phải Đức Chúa Trời có thể hủy diệt loài người và tạo dựng lại được chăng? Tại sao thì không? Ngài là Đấng tạo hóa mà. Nếu Ngài không hài lòng với chúng ta, tại sao không tẩy sạch đi rồi bắt đầu trở lại? Vào ngày 1 tháng 9 năm 1939, Adolf Hitler đã ra lệnh các tỉnh thành phải phúc trình các bệnh nhân Đức Quốc với những ai đau từ 5 năm trở lên hoặc những ai không thể làm việc được. Kết quả như thế nào quý vị còn nhớ chăng? Có 250.000 người Đức đã bị giết. Lý do tại sao? Bởi vì họ yếu đuối. Họ không làm việc được hoặc họ đã bị bệnh 5 năm trở lên. Đức Chúa Trời Ngài có thể làm như vậy đối với chúng ta được chứ? Nhưng Ngài không. Thánh Phaolô đã cân nhắc, đã suy nghĩ thập tự giá mà Chúa Giêsu đã chết. Ông viết: Trong khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết cho kẻ không có Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đi vào sự yếu đuối của chúng ta. Đấng cứu thế trở nên như chúng ta để Ngài có thể ban cho chúng ta sức mạnh của Ngài. Đó là câu chuyện diệu kỳ mà John Newton gọi đó là ân điển kỳ diệu. Tất cả chúng ta có sự yếu đuối của mình. Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta khi chúng ta còn có sự yếu đuối đó. Nếu chúng ta phó thác sự yếu đuối của chúng ta cho Đức Chúa Trời, Ngài sẽ làm điều lạ lùng trong cuộc đời của chúng ta mà chúng ta không thể tưởng tượng được. Có nhiều lý do có thể tại sao Chúa không muốn dùng chúng ta. Nhưng đừng lo, bởi vì như Môi-se, ông có tật cà lắm. David thì không mặc được chiếc áo chiến vừa vặn cho ông. Ông Giang và ông Mark thì Phaolô từ chối. Vợ của Ô-se thì làm mãi dâm. Amos thì chỉ được huấn luyện trim cây vả mà thôi. Salomon thì là quá giàu, còn Abraham thì là quá già, David quá trẻ, Timothy thì bị ung nhọt, còn Phi-e-rơ thì sợ chết, La-se-rơ thì đã chết, John thì tự duy lý quá cho mình, Naomi thì quá chồng, Phaolô thì giết người, Môi-se cũng vậy, Jonah tránh Chúa, còn Mariam thì nổ hành, Gideon và Thomas thì là có tánh nghi ngờ, Jeremy thì bị dao động tinh thần, Elise thì tánh nóng đốt cháy, Giang Baptist thì lớn mồm, Martha thì lo lắng, Mary thì lười biếng, còn Samson thì tóc dài. Nhưng Đức Chúa Trời không đòi hỏi phỏng vấn công việc của chúng ta. Ngài không nhận công nhân hay đuổi họ giống như các sếp của cơ sở mình làm việc. Vì Chúa, cái địa vị của Ngài còn cao trọng hơn, còn quá xa cái địa vị người cha xác thịt của chúng ta hay là người sếp của chúng ta. Đức Chúa Trời không tính toán lời lỗ, Ngài cũng không thiên kiến hay thiên vị, không xét đoán, không có ác cảm, không tự phụ, không rỗng tay khi chúng ta than khóc và không mù quáng khi chúng ta có nhu cầu. Chúng ta thử thách nhiều thì sự ban cho của Đức Chúa Trời vô giá. Chúng ta có thể làm được những việc lạ lùng cho những người lạ lùng. Satan nói với chúng ta không có giá trị gì. Satan chỉ nhìn vào quá khứ của chúng ta với những yếu đuối lỗi lầm. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn quá khứ của chúng ta và Ngài thấy thập tự giá của Ngài đã được hoàn tất và tẩy sạch tất cả các hồ sơ của chúng ta. Ngài không đếm những gì chúng ta đã làm. Nếu chúng ta thật sự ăn năn thì tội lỗi của chúng ta không còn ở trong sự ghi nhớ. Thưa quý vị và các bạn thân mến, hãy bước ra khỏi cái giới hạn phàm nhân mà bước vào cái vô hạn thiên nhiên của Đức Chúa Trời. Sự yếu đuối của quý vị là gì? Hãy phó thác sự yếu đuối đó cho Chúa thì Ngài sẽ ban cho chúng ta sự mạnh mẽ như Ngài đã phán. Khi chúng ta còn yếu đuối thì Đấng Christ đã theo kỳ hạn chịu chết vì tội lỗi của chúng ta. Quả mới có kẻ chịu chết vì người nghĩa, dễ thường cũng có kẻ bằng lòng chết vì người lành. Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ lòng yêu thương của Ngài đối với chúng ta. Khi chúng ta còn là người có tội thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết. Quý vị có bằng lòng phó thác sự yếu đuối của mình? Quý vị có nhìn nhận sự yếu đuối của mình trước mặt Đức Chúa Trời chăng? Hãy phó thác sự yếu đuối của mình cho Ngài thì Ngài sẽ bước vào cuộc đời của quý vị để nâng đỡ sự yếu đuối của quý vị trở nên mạnh mẽ. Bởi vì Ngài là Đấng yêu thương, Ngài là Chúa cứu thế toàn năng, vì Ngài sẵn sàng gánh vác sự yếu đuối của chúng ta để ban cho chúng ta ai nấy có sự mạnh mẽ ở trong Ngài. Amen.
Người tôi nên vội quay bước bữa nay chạy đến vai Giê-xu Ngài, tin quý Chúa đã thay an lòng hình, làm liền được chữa tay chân. Chỉ tin nơi Ngài, Ngài đừng về trễ rày mai.
kính lại Giêsu Chúa cứu thế hằng sống. Xin Ngài bôi xóa tội lỗi chúng con bởi hồng ân của Chúa. Xin Chúa lấy tình thương vô đối sưởi ấm tâm hồn chúng con, ban cho chúng con sự bình an thật và niềm vui bất biến trong năng quyền sinh tồn của Ngài. Và xin Ngài dìu dắt chúng con sống động trong lẽ thật của Chúa.
Quý vị vừa nghe giảng điệp Trong lời hằng sống của Đức Chúa Trời qua sự trình bày của mục sư Dương Sáo. Nếu quý vị được Chúa mời gọi và muốn đặt niềm tin yêu nơi Chúa Giêsu cứu thế, hoặc bày tỏ mối quan tâm về đời sống tâm linh của chính mình, hay muốn có CD của chương trình hôm nay, hoặc muốn nhận báo phụng sự, mời quý vị liên lạc về địa chỉ sau đây: Niềm tin và nhân ái, hộp thư 621 Gresham, Oregon 97030, hoặc hồi số 503-669-0742. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình đã được dự trữ trong trang nhà, mời quý vị nhấn vào website như sau: www.niemtinvanhanai.org. Đến đây, chúng tôi lưu luyến chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã dành thời giờ theo dõi và hẹn gặp quý vị lần tới. Kính chúc quý vị được vạn an trong hồng ân Thiên Chúa.